Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, một trong những ân huệ hay món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là lương tâm. Và vì vậy, người ta vẫn nói lương tâm là tiếng của Thiên Chúa nói trong tâm hồn của con người. Tiếng đó nhắc nhở, thúc giục con người chúng ta làm điều thiện, điều tốt, đồng thời cảnh cáo, ngăn cản chúng ta làm điều xấu, điều dữ. Và thậm chí đôi khi chúng ta làm điều gì đó lỗi lầm, thì tiếng nói đó liên tục vang lên trong tâm hồn của chúng ta, kêu gọi chúng ta sám hối, hoán cải và đền bù những thiệt hại, những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Vâng, mỗi người chúng ta nếu cứ bình tâm, chúng ta nhìn lại mình, chúng ta xét mình, chúng ta sẽ thấy đầy rẫy ở trong tâm hồn của mình, trong những hành động, trong những lời nói, trong những thái độ cử chỉ, trong những cách thức mà chúng ta đối xử với người khác, rất nhiều lỗi lầm, thiếu sót và kể cả những tội lỗi. Và như vậy có thể nói được rằng cái nhu cầu sám hối, hoán cải là một nhu cầu có thật, là một nhu cầu thiết thực. Chúng ta cần thực hiện không chỉ trong mùa chay thánh mà trong mỗi ngày trong đời sống của mỗi người chúng ta. Cái nguy cơ của con người chúng ta là chúng ta không thấy tội của mình, và vì vậy không thấy nhu cầu cần phải sám hối, cần phải hoán cải. Người ta không thấy nhu cầu sám hối và hoán cải bởi vì người ta không nhìn ra được cái tội của mình. Chúng ta vẫn nói không ai nhìn được cái lưng của mình, trong khi chúng ta nhìn vào cái lưng của người khác thì rất rõ. Chúng ta có thể nhìn thấy tội, thấy lỗi, thấy những cái thiếu sót, những cái yếu đuối lỗi lầm nơi người khác rất rõ, nhưng chúng ta nhiều khi không nhìn được những cái đó nơi trong con người của mình. Chúng ta không thấy có nhu cầu hoán cải bởi vì đôi khi chúng ta bị đánh lừa rằng mình không có tội, mình không có lỗi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người Do Thái đến kể cho Đức Giêsu nghe về cái chết bi thảm của một nhóm người bị quan tổng trấn Phi-la-tô giết chết, khiến máu của họ đổ ra hòa chung với máu những con vật mà họ đang tế ở trong đền thờ. Cũng như sau đó Chúa Giêsu kể thêm 18 người bị cái tháp Siloác đổ xuống đè chết, một cái chết rất bi thương. Và đối với những người Do Thái, những cái chết đau đớn bi thương như vậy thường được nhìn giống như một cái hình phạt đó đến do tội của con người ta. Thì Chúa Giêsu khẳng định rằng không phải vì tội của họ đâu, và đừng có nghĩ rằng họ nặng tội hơn những người khác. Và Chúa Giêsu hai lần đưa ra lời cảnh cáo rất đanh thép: nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi sám hối của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay, như tôi nói, nó là một cái lời mời gọi hết sức thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế nhưng sám hối là gì? Sám hối như thế nào? Có phải chăng nó là một sự trở về để nhìn nhận ra được con người thật của mình, nhìn nhận ra được những tội lỗi, yếu đuối, thiếu sót, lỗi lầm của mình, để rồi chúng ta đau khổ, chúng ta dằn vặt và chúng ta chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi? Có những nhà tư tưởng, có những triết gia đã từng chủ trương rằng con người cần phải loại bỏ những cái mớ lề luật, luân lý, đặc biệt là trong các tôn giáo, ra khỏi cuộc sống của mình. Bởi vì sao? Bởi vì những cái mớ lề luật luân lý đó, những cái tôn giáo, nó khiến cho con người ta sống trong sợ hãi, lúc nào cũng thấy mình có tội, sợ hãi, dằn vặt, đau khổ, thấy lúc nào mình cũng là kẻ yếu đuối, và như vậy trở nên bi quan, yếm thế, sống cứ phải cúi đầu. Cái tư tưởng đấy, suy nghĩ đấy, quý ông bà và anh chị em nghĩ sao? Tôi nghĩ một phần nào họ có lý. Họ có lý nếu như chúng ta hiểu cái sám hối chỉ là dừng lại ở mức độ đó mà thôi. Không, cái sám hối trong Kitô giáo của chúng ta không phải là như thế, không dừng lại ở chỗ đó. cái sám hối để chúng ta quay về nhận ra được cái tội lỗi của mình, nhận ra được những yếu đuối lỗi lầm của mình, để rồi chúng ta chạy đến với đấng giàu lòng thương xót, để được chúng ta được chữa lành, để chúng ta được ủi an, được nâng đỡ, được tha thứ, và nhất là được cảm nhận tình yêu và lòng thương xót. Nếu chúng ta không tiến được đến cái bước thứ hai đó thì quả thật cái sám hối của chúng ta hoàn toàn vô nghĩa. Cái sám hối của chúng ta nó hoàn toàn mang tính tiêu cực. Không phải chúng ta nhận ra được cái yếu đuối lầm của mình để rồi chúng ta thất vọng về con người của mình, để rồi chúng ta chán nản, tuyệt vọng và bi quan trong cuộc sống. Nhưng nó phải đưa chúng ta đến một cái niềm hy vọng, hy vọng và cậy trông và quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa nhiều hơn, cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhiều hơn nữa. Nói cách khác, cái sám hối đó nó phải giúp chúng ta trở về với Chúa để đón nhận ơn tha thứ, để đón nhận lòng thương xót, và để chúng ta thay đổi được cuộc sống của mình, một cuộc sống sinh hoa kết trái. Ở đây chúng ta dừng lại một chút để chúng ta nhìn vào cái hình ảnh cây vả mà Chúa Giêsu kể ở cuối bài tin mừng. Cái cây vả đó, tội của nó không phải là nó sinh ra cái trái độc hại để người ta ăn vô người ta bị bệnh. Tội của nó cũng không phải là nó chen lấn, nó chèn ép những cái cây khác. Nhưng tội của nó là không sinh trái theo đúng cái bản tính của nó. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành những người Kitô hữu, trở thành con cái Thiên Chúa. Và cái bản tính đó là cái công hiệu của bí tích đó là phải giúp cho đời sống của chúng ta sinh hoa kết trái. Tôi có thể sống gần như không có tội theo cái nghĩa nào đó, theo nghĩa rằng hàng ngày tôi đọc kinh hàng ngày, tôi đi dự lễ trước mình Thánh Chúa hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày, tôi không bao giờ gây thù chuốc án với ai. Như thế có đủ chưa thưa quý ông bà và anh chị em? Tôi nghĩ chưa đủ, bởi vì cái đời sống đó nó chưa có sinh hoa kết trái một cách cụ thể qua một cái tương quan bên ngoài, qua những cái tương quan bên ngoài. Chúng ta nhớ lại ở trong tin mừng những dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể, những cái nén bạc được treo, một người đầy tớ đem lấy và chôn nó xuống đất, một cái hình thức rất an toàn để khi ông chủ về treo lại cho ông chủ y nguyên như vậy. Người đầy tớ đã bị quở trách bởi vì không biết sinh lại với những gì mà mình đã đón nhận. Hoặc là một cái câu chuyện về ngày phán xét cuối cùng, khi những người đứng bên trái bị đức vua kết án, bởi vì đức vua nói rằng khi xưa ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta ăn mặc, vân vân, thì họ mới trả lời rằng: lạy Chúa, lạy Chúa, có khi nào con thấy Chúa đói mà cho ăn, khi nào con thấy Chúa khát mà không cho mặc đâu? Chính khi các ngươi không làm như vậy cho những một trong những người bé nhỏ nhất là các ngươi không làm được chính ta. Cuộc sống không sinh hoa trái. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người Kitô hữu, là người được rửa tội trong giáo hội Công giáo, là con cái của Thiên Chúa, và cuộc sống của chúng ta không chỉ dừng lại ở những cái điều mà chúng ta tuân giữ, nhưng những cái đó nó phải giúp chúng ta thể hiện được những cái mặt tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Nhìn ra cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy nó quá nhiều cái điểm tiêu cực. Có lẽ bởi vì chúng ta cũng chưa từng thực hiện một cái hành vi tích cực nào. Ở ngoài đường khi người ta chạy xe, hai cái xe máy quẹt vào nhau một chút là bắt đầu gây gỗ, là bắt đầu thậm chí dùng bạo lực. Và chúng ta thấy nhiều cái án mạng đã xảy ra. Có lẽ bởi vì cái xã hội này nó thiếu cái nụ cười. Khi nào người ta quẹt xe mà người ta có thể quay sang cười nhẹ với nhau một cái để rồi thông cảm. Hoặc là có những cái thói xấu ở trong xã hội, chúng ta ngồi chúng ta lên án, chúng ta kết án đủ kiểu, và nó vẫn tràn lan. Có thể là bởi vì chúng ta chưa bao giờ thực hiện một việc tốt. Có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng là một mình tôi thì chẳng làm gì thay đổi được thế giới xã hội này. Một cánh chim, một cánh én không thể làm nên được mùa xuân. nhưng nhiều cánh chim, nhưng nhiều ngọn nến ghép lại thì sẽ tạo ra được ánh sáng, tạo ra được mùa xuân. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết hồi tâm, thực hiện việc hồi tâm xét mình trong cuộc sống hàng ngày, để rồi chúng ta nhận thấy cái nhu cầu sám hối là cái nhu cầu thực sự, thiết thực, cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Sám hối để trở về với Chúa, để đón nhận ơn tha thứ, đón nhận tình yêu, lòng thương xót, và để rồi rồi chúng ta biến đổi cuộc đời của chúng ta, một cuộc sống sinh hoa kết trái.